Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng Giêng năm 2022, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-ôm, Đức Giê-xu đi đến nhà hai ông Simon và An-rê, có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho người biết tình trạng của bà. Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay, và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xuống lại trước cửa. Đức Giê-xu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy đấy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho chúng ta thấy một ngày hoạt động của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không chỉ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, mà còn hành động qua việc giải thoát sự dữ, giải thoát con người khỏi quỷ ám, khỏi bệnh tật, khỏi tội lỗi, vân vân. Trong ngày tiêu biểu này, dường như Thánh Marco muốn tóm gọn tượng trưng những gì người sẽ làm trong 3 năm. Chúa Giêsu đã thực thi 3 việc chính sau đây. Công việc thứ nhất là, người rao giảng cho môn dân biết về một Thiên Chúa, luôn yêu thương và săn sóc dân người. Người nói, người là ngôi lời, là lời Chúa. Công việc thứ hai, được người thực hiện, đó là những động tác uy quyền, chữa lành, giải thoát, vân vân. Người giải thoát con người khỏi mọi đau khổ về thể xác và tinh thần, khỏi sự thống trị của ma quỷ và khỏi những căn bệnh. Công việc thứ ba là việc cầu nguyện. Sau khi đã giảng dạy và chữa lành nhiều bệnh tật và đẩy lui sự dữ, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi thanh vắng, một mình trong thinh lặng. Trong bầu khí này, Chúa Giêsu thưa chuyện thân mật với Chúa Cha và lắng nghe lời Chúa Cha muốn nói với mình. Trong bài đọc 1, Thiên Chúa cũng nói với Samuel trong bầu khí thanh lặng giữa màn đêm thanh vắng. Chính nhờ đời sống cầu nguyện, Chúa Giêsu sẽ lấy lại sinh lực. Việc cầu nguyện không chỉ diễn ra chỉ một lần trong sứ vụ của Chúa Giêsu, mà diễn ra rất nhiều lần. Toàn thể sứ vụ của người đều phát xuất từ đó, từ nguồn suối nội tâm này. Đối với dòng Đa Minh cũng thế, Thánh Thomas đã tóm tắt tinh thần dòng trong khẩu hiệu: chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm. Người tu sĩ Đa Minh hay người giáo dân Đa Minh cần phải được thấm nhuần tinh thần này. Họ cần phải ý thức rằng mọi hoạt động tông đồ phải được trào ra từ sự sung mãn của việc chiêm niệm, của việc cầu nguyện. Nhưng chiêm niệm là gì trong dòng Đa Minh? Chiêm niệm là đời sống hướng tới việc cầu nguyện và học hành chân lý. Trong đời sống cầu nguyện và học hành, người tu sĩ Đa Minh hay người giáo dân Đa Minh suy gẫm về những công trình của Thiên Chúa, những sự tốt lành của Thiên Chúa, và nhận ra những nhu cầu của tha nhân. Chính kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa và nhu cầu của tha nhân thúc đẩy họ yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn và yêu tha nhân nhiều hơn. Tình yêu ấy đưa đến cho họ niềm vui, chính niềm vui ấy thúc đẩy họ ra đi rao giảng lời Chúa, ra đi gặp gỡ tha nhân và giúp đỡ họ. Nhưng tự hỏi, làm sao một người sống giữa trần gian mà có thể thực hành việc chiêm niệm được? Thánh Thomas giải đáp thắc mắc đó như sau. Việc phân biệt giữa đời sống hoạt động và đời sống chiêm niệm không phải nằm ở chỗ phân biệt thời gian dành cho việc cầu nguyện hay là dành cho việc học hành cho bằng, biết quy hướng tất cả cuộc sống mình về Thiên Chúa, thay vì định hướng các công việc theo kiểu loài người. Làm tất cả mọi sự cho Chúa, kết hợp với Chúa, nhìn thấy Chúa trong mọi sự, kể cả trong những việc làm cho người khác, thì đó chính là một hành vi chiêm niệm. Thiếu đời sống chiêm niệm, không chỉ người tu sĩ và giáo dân Đa Minh, mà tất cả mọi tín hữu sẽ không đủ sức để hoạt động tông đồ, sẽ không thể nói về Chúa một cách mạch lạc cho người khác hiểu. Họ dễ làm mọi sự nhằm đề cao mình hơn là làm vinh danh Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tự hỏi, là môn đệ của Chúa Giêsu, tôi thường cầu nguyện một mình, giữa tôi với Thiên Chúa, vào lúc nào trong ngày? Tôi có tha thiết việc cầu nguyện hay không? Tôi đã có thói quen cầu nguyện với Chúa hay chưa? Lạy Chúa, xin hãy giúp chúng con biết yêu mến việc cầu nguyện, vì chỉ có đời sống cầu nguyện mới giúp chúng con hiểu Chúa hơn, mới giúp chúng con có sức mạnh để đẩy lui mọi cơn cám dỗ bất chính và có thể nói về Chúa cho mọi người. Amen.
Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Nếu con không cầu nguyện thì chẳng ai tin con làm việc vì Chúa. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động. Hãy cầu nguyện, hãy hy sinh, rồi hãy hành động.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Sáng mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và ngài trình bày lập trường của tòa thánh trước những vấn đề lớn của nhân loại, đồng thời đề nghị hướng đi để giải quyết. Buổi tiếp kiến diễn ra tại hội trường phép lành rộng rãi hơn ở lầu phía trên cuối đền thờ Thánh Phêrô, giống như năm trước đây đòi sự giãn cách. Hiện diện trong buổi tiếp kiến vào lúc 10 giờ có đại diện của 183 quốc gia và một số tổ chức quốc tế có tương quan với tòa thánh trên cấp đại sứ, cùng với đại diện của chính quyền Palestine. Ngoài ra, cũng có đại diện của Liên hiệp Âu Châu và Hội Hiệp sĩ Màn Tạc. Có 88 vị đại sứ thường trú và gần 100 vị khác từ các nhiệm sở khác ở Âu Châu cũng đến Vatican trong dịp này. Về phía tòa thánh, có Đức Thống y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cùng với ba vị tổng giám mục trưởng ba phân bộ, tổng vụ, ngoại giao và các nhân viên ngoại giao, cùng với các vị phó tổng thư ký của mỗi phân bộ. Mở đầu cuộc gặp gỡ, đại sứ Cộng hòa Síp cạnh tòa thánh, ông George Bolides, niên trưởng đoàn ngoại giao, đã đại diện mọi người chúc mừng Đức Thánh Cha nhân dịp đầu năm mới và nhắc đến những hoạt động của ngài đã mang lại những hướng đi cho cộng đồng các dân nước. Trong diễn văn dài, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những thách đố lớn đang để ra cho cộng đồng thế giới từ khi đại dịch toàn cầu hoành hành trên thế giới gây hại cho bao nhiêu người, mặc dù đã có bao nhiêu nỗ lực chích ngừa cho dân chúng. Tiếp đến là vấn đề di dân và tị nạn, sự thay đổi khí hậu, vấn đề võ trang và tình trạng vũ khí lan tràn trên thế giới, nạn thực dân ý thức hệ, nhân danh loại bỏ những khác biệt để xóa bỏ ý nghĩa của mỗi cần tính. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến tình trạng một số quốc gia đang còn gặp khó khăn trầm trọng như Liban, Syria, Libya, Ukraine và miền Caucasus, Yemen, Myanmar, giáo hội Công giáo và vấn đề giáo dục. Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của việc tiếp tục làm cho dân chúng được miễn nhiễm đối với COVID-19 bao nhiêu có thể. Điều này đòi nhiều dấn thân trên các bình diện bản thân, chính trị và toàn thể cộng đồng quốc tế. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế như Thương mại Thế giới, Tổ chức Thế giới về Tài sản trí thức, thích ứng các phương thế pháp lý của mình về các quy luật về độc quyền, không tạo thêm những chướng ngại cho việc sản xuất và tiến tới việc đạt được một cách có tổ chức và nhất quán những chiếu trị y tế trên bình diện thế giới. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của ngài tại trại tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp hồi đầu tháng 12 năm ngoái. Ngài nhận thấy có sự quảng đại của những người tiếp đón và giúp đỡ người di dân và cảm ơn các cá nhân và các chính phủ cố gắng đảm trách việc đón tiếp và bảo vệ những người di dân, cả việc thăng tiến nhân bản và giúp họ hội nhập vào những nước tiếp cử. Đề cập đến các tổ chức quốc tế, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngành ngoại giao đa phương từ lâu đang trải qua một cuộc khủng hoảng về tín nhiệm do uy tín của các chế độ xã hội, chính quyền và phi chính quyền. Những nghị quyết, tuyên ngôn và quyết định quan trọng thường được đưa ra mà không có cuộc thương thuyết thực sự, trong đó tất cả các nước đều có tiếng nói. Sự thiếu quân bình này ngày nay trở thành hiển nhiên một cách thê thảm, tạo nên sự nghi kỵ đối với các tổ chức quốc tế từ phía nhiều quốc gia và làm suy yếu hệ thống đa phương, khiến nó không còn hữu hiệu để đương đầu với các thách đố hoàn vũ. Sự thiếu hiệu năng của tổ chức quốc tế cũng do quan điểm khác nhau với các thành viên, những mục tiêu mà họ phải nhắm tới. Kết quả là những chương trình hành động lớn luôn được áp đặt cho một tư tưởng chối bỏ những nền tảng cơ bản của nhân loại và những căn cội văn hóa tạo nên căn tính của nhiều dân tộc. Tin giáo hội tại Tây Ban Nha. Các giám mục Tây Ban Nha bắt đầu viếng thăm tòa thánh. Hôm 10 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Tây Ban Nha đã bắt đầu về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và thăm tòa thánh gọi là Ad Limina, bắt đầu là các giám mục miền Catalonia ở miền đông nước này trong 5 ngày. Đứng đầu đoàn giám mục Catalonia là Đức Thống y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Tây Ban Nha. Các giám mục sẽ gặp Đức Thánh Cha sau khi gặp gỡ các bộ và các cơ quan trung ương khác của Tòa Thánh và dâng lễ tại mộ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Tin Astana, Kazakhstan. Các tín hữu Công giáo tại Kazakhstan được bình an giữa biến động. Hôm 8 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Athanasius Meder, giám mục phụ tá tổng giáo phận Đức Maria Chí Thánh ở Astana bên Kazakhstan, cho biết các tín hữu Công giáo tại nước này được bình an giữa những biến động chưa từng có tại đây. Như đã đưa tin, bạo loạn tại Kazakhstan bùng nổ từ ngày 2 tháng Giêng vừa qua với các cuộc biểu tình đập phá dữ dội bắt đầu tại thành phố Zanaozen, rồi lan tới các thành phố khác, kể cả thành phố Almaty lớn nhất tại nước này. Họ phản đối vụ tăng giá xăng dầu và đòi Tổng thống Kasim Zomark phải từ chức. Tổng thống tuyên bố tình trạng khẩn trương và kêu gọi Nga gửi quân tới giúp, chiếu theo hiệp ước về an ninh giữa Nga và các nước đồng minh. Tổng cộng có hơn 164 người chết, trong số này có 103 người tại Almaty, thủ đô kinh tế của Kazakhstan, 2.000 người bị thương và 5.800 người bị bắt, hơn 100 cửa tiệm và ngân hàng bị cướp phá và 400 xe bị thiêu hủy. Trong sứ điệp, Đức cha Schneider nói rằng các tín hữu Kazakhstan cảm tạ Chúa vì được an toàn. Trong các nhà thờ, chúng tôi tiếp tục cử hành thánh lễ, chào mừng Thánh Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình tại đất nước chúng tôi và cho sự hòa hợp trong đời sống xã hội mà nhân dân Kazakhstan mong muốn. Kazakhstan rộng 2.700.000 cây số vuông và là nước lớn nhất trên thế giới không có bờ biển, với 19 triệu dân cư, 70% là tín hữu Hồi giáo. Phần lớn các Kitô hữu theo chính thống giáo và các tín hữu Công giáo và khoảng 250.000 người, phần lớn là những người gốc Ba Lan, Đức và Lithuani, bị lưu đày tới đây trong thời lãnh cộng sản Liên Xô Joseph Stalin. Hầu hết các tín hữu Công giáo tại đây theo lễ nghi Latin, nhưng cũng có khoảng 3.000 tín hữu Công giáo nghi lễ đồng phường. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 9 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhắc đến tình hình ở Kazakhstan và nói rằng: "Tôi đau buồn hay tin đã có các nạn nhân trong các vụ phản đối bộc phát những ngày vừa qua tại Kazakhstan. Tôi cầu nguyện cho họ và các thân nhân, đồng thời tôi cầu mong sớm tìm được hòa hợp xã hội, có sự tìm kiếm đối thoại, công lý và ích chung. Tôi phó thác dân tộc Kazakhstan cho sự bảo vệ của Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình Ozo Onok." Tin Roma. Tòa Thánh có tương quan ngoại giao với 183 quốc gia trên thế giới. Theo thông tin báo chí, hiện nay Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao trên cấp sứ thần và đại sứ với 183 quốc gia, tức là với hầu hết các nước trên thế giới. Con số vừa nói là tình trạng từ năm 2017, sau khi Myanmar thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, mở đường cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này. Cuộc đảo tránh của giới quân đội vào ngày 1 tháng 2 năm ngoái đã đưa quốc gia này trở lại ác mộng bao nhiêu năm sống dưới chế độ độc tài quân phiệt và làm cho nội chiến gia tăng. Hiện nay trên thế giới còn 13 nước chưa có quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Tòa Thánh, trong đó có 5 nước có đại diện Tòa Thánh cạnh giáo hội địa phương nhưng không có tư cách ngoại giao trước mặt chính phủ, như trường hợp Việt Nam, Lào, Brunei, Comore, Somalia, Bên Phi Châu. 8 nước còn lại hoàn toàn không có liên hệ nào với Tòa Thánh và cũng không có đại diện của Tòa Thánh, như trường hợp của Afghanistan, Bắc Triều Tiên, Ả Rập Saudi, Bhutan, Maldives, Oman và Tuvalu. Tòa Thánh hiện có 180 sứ bộ ngoại giao tại nước ngoài, trong đó có 73 nước không có sứ thần thường trú của Tòa Thánh, 106 nước trong đó bị sứ thần kiêm nhiệm nhiều nhiệm sở. Ví dụ, Đức Tổng giám mục Novatus Ruwamba, người Tanzania, mới được bổ nhiệm làm tân sứ thần tại New Zealand, kiêm sứ thần tại 9 nước nhỏ khác trong Thái Bình Dương như Fiji, Palau, quần đảo Marshall, Kiribati, Nauru, Tonga, Samoa và quần đảo Cook, cũng như tại Micronesia. con số các nước lập quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với tòa thánh gia tăng với thời gian. Năm 1900, chỉ có khoảng 20 nước có quan hệ này. 78 năm sau, đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai năm 1978, con số đó tăng lên 84, và cuối triều đại của ngài năm 2005 lên tới 174 nước. Với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có 180 nước, và dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco lên tới 183 quốc gia. Có 36 nước chấp nhận nguyên tắc, vị sứ thần tòa thánh cũng là niên trưởng ngoại giao đoàn tại quốc gia liên hệ. Các nước còn lại theo nguyên tắc, vị đại sứ nào trình thư ủy nhiệm kỳ cựu nhất thì làm niên trưởng theo công ước ngoại giao ký tại Viên, bên Áo, năm 1961. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua đơn phương hủy bỏ vai trò niên trưởng ngoại giao đoàn của Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này vì xung đột với giáo hội công giáo địa phương. Điều này bị coi là một dấu hiệu đoạn giao với giáo hội. Trong số 183 nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, có 89 vị đại sứ thường trú tại Roma, các vị khác có nhiệm sở tại một thủ đô ở Âu Châu. Ngoài ra, Tòa Thánh có quan hệ ngoại giao đa phương với nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Âu Châu, Liên minh các nước Ả Rập và các trường hợp đặc biệt như Palestine, Hội Hiệp sĩ Manta, một thực thể có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 110 nước. Tin Tổng giáo phận Hồng Kông. Hồng Kông trở lại với thánh lễ trực tuyến vì đại dịch. Từ ngày 10 tháng Giêng vừa qua, các thánh đường Hồng Kông trở lại các thánh lễ trực tuyến vì đợt sóng COVID-19 lần thứ 5, theo các biện pháp mục vụ mới phòng ngừa đại dịch do Tòa Tổng giám mục Hồng Kông ban hành. Văn phòng thư ký của Tòa Tổng giám mục cho biết, dịch virus corona bước vào đợt thứ 5 tại Hồng Kông, biến thể Omicron đã lan vào các cộng đoàn. Tình trạng mau lẹ trở nên nguy kịch và chính quyền mời gọi các công dân tăng cường tinh thần trách nhiệm. Các vị lãnh đạo tôn giáo Hồng Kông đã được chính quyền tiếp xúc với hy vọng có thể cộng tác vào các biện pháp cách ly xã hội do chính phủ đề ra, xin ngưng bao nhiêu có thể các cuộc tập họp tôn giáo trực diện từ ngày 7 đến ngày 20 tháng Giêng này để Hồng Kông có thể sớm ngăn chặn đại dịch. Cộng tác với các biện pháp cấp thiết trên đây của chính phủ, Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông đã ra thông cáo cho biết, từ thứ Bảy mùng 8 tháng Giêng đến Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng, tất cả các giáo xứ và nhà nguyện có thể cử hành thánh lễ ngày thường và Chủ nhật như mọi kỳ. Nhưng từ thứ Hai mùng 10 tháng Giêng đến thứ Năm 20 tháng Giêng, phải ngưng các thánh lễ công cộng và bất kỳ sự tụ tập tôn giáo trực diện nào. Các thánh đường và nhà nguyện có thể tiếp tục mở cửa để các tín hữu đến cầu nguyện riêng và thờ lạy thánh thể. Nhà thờ giáo xứ có thể đặt mình thánh chúa mỗi ngày hoặc vào những ngày được thiết định với sự tham dự của các cá nhân các tín hữu. Dĩ nhiên, các nhà thờ và nhà nguyện phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa như mọi khi để các tín hữu và những người khác có thể vào cầu nguyện, cầu mình thánh chúa hoặc giữ lễ cưới hoặc đám tang. Vì thế, thánh lễ Chủ nhật được trực tuyến trên trang mạng của giáo phận Hồng Kông và trang mạng của Công giáo báo. Tin giáo hội tại El Salvador. Tôn phong 4 chân phước tử đạo tại El Salvador. Vào ngày 22 tháng Giêng tới đây, giáo hội công giáo tại El Salvador sẽ có thêm 4 vị tử đạo được phong chân phước sau thánh Oscar Romero. Lễ tôn phong được cử hành tại tiền đường nhà thờ chính tòa ở thủ đô San Salvador do Đức Hồng Y Gregorio Rosa Chavez, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự. Đứng đầu danh sách là cha Rutilio Grande, dòng tên, và cha Manuel Solozano, cùng dòng, và thiếu niên giáo dân Nelson Rutilio Lenus Chavez. Ngoài ra, có cha Cosma Spesosto, dòng Francisco. Vì đại dịch, nên sẽ không có đông đảo tín hữu được đến tham dự như trường hợp phong hiển thánh cho Đức Tổng giám mục Oscar Romero hồi tháng 10 năm 2018 do chính Đức Thánh Cha Francisco chủ sự.
Chào chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, cùng cách làm việc bác ái sẽ là chủ đề chính mà Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm nói với chúng ta trong ngày học về thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Đấy, trước hết là chúng ta khám phá lại cái động lực thúc đẩy người Kitô hữu làm việc từ thiện bác ái. Thế bây giờ, nếu mà cái động lực là đức tin và là tình yêu như vậy, thì nó sẽ giúp cho người Kitô hữu làm việc bác ái với một cung cách như thế nào? Ta xem thử một vài câu Thánh Phaolô nói nhé. Chẳng hạn bây giờ cũng ở chương 8, câu 12, thiền 6. Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận, còn nếu không có thì thôi. Đấy, để ý cái từ hăng hái. Hăng hái chứ không phải là bởi vì bị ép quá cho nên là ráng. Cái này là hăng hái. Tôi có nói một lần đấy, đọc Thánh Kinh để ý những động từ đó vậy, rồi những trạng từ nữa, nó diễn tả quan trọng lắm. Hăng hái. Ta đọc thử một câu khác nữa nha. Sang chương 9 ấy, đọc thử câu thứ 7 coi nào. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vui vẻ dâng hiến mà nó vui vẻ, chứ không phải là bị ép buộc, chứ không phải vì miễn cưỡng, chứ không phải vì áp lực. Nói rát tai cho nên làm cho nó xong. Người ta vẫn nói là cách cho thì quý hơn của cho. Bây giờ cũng có 1.000 đồng. Mà có khi trong vấn đề giáo dục á, các anh các chị phải quan tâm vấn đề dạy con ngay trong chuyện đấy. Có 1.000 đồng mà cho kẻ khó chẳng hạn, mà mình rút tiền xong mình quăng vào cái giỏ của người ta cứ như là vứt đi thì nó khác. Còn mà mình ân cần nhẹ nhàng mình giúp cho người ta thì nó đã khác rồi. Hoặc là con của mình mà nó xúc lon gạo ra nó cho người ăn xin xong nó đuổi người ta vào đi 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 cho rồi thì nó khác. Còn nó đem lon gạo nó cho người ta mà nó bảo cháu biếu cô thì nó khác rồi. Cái cách cho là quan trọng lắm. Nó diễn tả thái độ nội tâm, diễn tả trạng thái tâm hồn của chúng ta. Anh chị nhớ dụ ngôn nước trời giống như là viên ngọc quý đó, mà người đi buôn khám phá ra được thì ông làm sao? Ông ấy bán hết tất cả những gì mà mua cho bằng được viên ngọc đấy, nhưng mà vẫn còn thiếu. Vẫn còn thiếu một từ. Ông ấy vui mừng mà bán. Vui mừng mà bán, chứ không phải là miễn cưỡng mà bán. Và cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi. Xin lỗi tôi mà bây giờ mà ai mà giới thiệu ăn chắc cho tôi nhà Đồng Khởi kia mà bán cả cái nhà lầu chỉ có 1 tỷ thôi là tôi sẽ vui mừng mà. Đúng không? Bởi vì mình biết chắc là sẽ có lời mà. chắc chắn là sẽ có lợi. Bây giờ khám phá ra nước trời như là viên ngọc quý đó thì người ta sẽ vui mừng mà bán. Cho nên là tôi sáng lại nói với các chúng sinh ở đây này, thì phải thấy cái chuyện mà mình đi tu đó là niềm vui. Mình dâng hiến đời mình cho Chúa, mình chấp nhận mình sống khiết tịnh, sống khó nghèo, sống vâng phục chẳng hạn, nhưng mà là niềm vui, là hạnh phúc. Chứ là nếu mà không cảm nhận đó là niềm vui và là hạnh phúc thì sao tu được. Ông thánh buồn là ông thánh đáng buồn. Người Pháp người ta có câu nói như vậy. Cho nên để ý nhá, cái cách trò này này, cái thái độ này, hăng hái này, vui vẻ, quảng đại. Dĩ nhiên quảng đại ở đây nó không lệ thuộc vào số tiền, số lượng vật chất mà chúng ta cho. Bà quá bà ấy cho có 2 xu mà Chúa Giêsu bảo bà ấy cho nhiều nhất. Nó không lệ thuộc vào cái số lượng vật chất, nhưng mà nó lệ thuộc vào thái độ tâm hồn và khả năng thật của mình. Thành thử ra nếu có một động lực là đức tin, là tình yêu, thì người ta được thúc đẩy để làm việc từ thiện bác ái, không phải một cách miễn cưỡng và bó buộc, mà là hăng hái, vui vẻ, quảng đại.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo. Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo, vị chủ chăn đầy nhiệt tình, đã lo lắng cho đoàn chiên từ miếng ăn vật chất đến của ăn tinh thần. Sau khi nhận nhiệm vụ giám quản tông tòa ngày 15 tháng Giêng năm 1957, liên tiếp trong 3 năm, Ngài đã lặn lội đi thăm từng xứ, từng cha, xem ai còn, ai mất đi, nhà cửa ăn ở ra sao. Đếm ra mới thấy chỉ còn lại 34 linh mục, so với trước đây là 159 linh mục. Có 30 chị dòng mến thánh giá, giáo dân thì còn lại khoảng 50.000 người, trên tổng số 110.000 người. Rồi Ngài phân chia phận vụ cho các cha kim thêm xứ bên cạnh. Gần thì sáng đi tối về, xa thì nghỉ lại 1-2 đêm. Chính Ngài nhận coi các xứ gần phát diệm, biết rõ sự tình, đời sống và khát vọng của đoàn chiên. Khi trở về, Ngài soạn thảo những thư chung hướng dẫn giáo dân sống mùa chay, sống Tết dân tộc, tháng Đức Mẹ, các dịp lễ lớn. Đặc biệt lòng sùng kính Đức Mẹ được Ngài cổ võ mạnh mẽ trong các xứ đạo. Hang đá lộ đất sau nhà thờ lớn luôn có nến cháy và hương bay nghi ngút. Ngài cho in sách kinh bổn nhiều lần, giá bán ủng hộ để khuyến khích giáo dân học giáo lý. Hàng năm thì các xứ vẫn còn giữ thói quen thi kinh bổn, là dịp toàn xứ dấy lên phong trào tìm hiểu và học hỏi kinh bổn. Hơn nữa, ngoài mở ra những lớp đào tạo giáo lý viên trẻ, lớp giáo chức làm thành lớp tông đồ giáo dân. Việc đào tạo chủng sinh và nữ tu mới gặp nhiều khó khăn. Chủng viện Phúc Nhạc và Thượng Kiệm, dòng Bến Thánh Giá, dòng Châu Sơn bị đóng cửa. Đức cha đã truyền chức linh mục cho 2 thầy giảng và 24 linh mục và 1 cha dòng Châu Sơn. Tình trạng thiếu linh mục là mối đáng ngại và khó khăn trong việc điều hành địa phận. Trong một lá thư gửi cha bạn, Đức cha viết, giáo phận nhà bây giờ tình cảnh bi đát, mới vừa rồi mất 2 cha liền, cha già Joseph Nhiễn mất hôm 17 tháng 12 năm 1983. Ngày sau thì mất cha Vịnh, cha già Cúc Bình Sa. Hôm đám cha Vịnh, ngài có cố gắng ra đây, nhưng ra tới nơi thì chỉ nằm ở trong phòng thôi, không tham dự được một nghi lễ nào, mặt bụng ra, chân sưng, nước da kém lắm, mắt coi dại ra. Tôi nghĩ ngài khó qua được năm 84 này. Cha già năng 90 tuổi cũng yếu lắm. Cha già ven, gần như mất trí nhớ, khi làm lễ, làm các phép, phải có người đứng bên chỉ cho từng dòng. Cha già hậu 86 tuổi, mới bị ngã, phải nằm hơn một tháng. Cha vọng, cha tường, yếu ốm lắm, cũng vào sổ ứng viên ra đi năm nay. Vài năm nữa thì có lẽ chỉ còn 6 trên 14 linh mục mà thôi. Đức cha phó thì còn đang phải chờ đợi. Về chúng sinh, ơn gọi thì nhiều, mà sự chấp nhận thì gặp khó khăn, không dễ nào thắng vượt. Kỳ tĩnh tâm tháng 10 năm 1983 vừa qua, ở các xứ cả thảy có 12 cha, mà về được có 5, 7 cha không về được vì ốm yếu hay tuổi cao. Như cha già năng, vào phòng được 2 hôm thì cha Quỳnh, phó cha già nhiễm, được tin ngài ở nhà bị mệt nên phải về giúp đỡ bố. Còn một cha nữa lại bị cúm, thành ra còn lại 3 cha vừa già vừa điếc. Có cắm phòng với tôi và 2 cha ở đây với tôi, nên lúc giảng khuyên hay đọc sách, chỉ còn 2 cha vẫn ở nhà chung nghe thôi. Tôi kể qua tình hình địa phận để cha biết và cầu nguyện cho chúng tôi. Giáo dân những người đứng tuổi thì đại đa số lòng đạo tốt thật, nhưng giới trẻ ít biết đạo, ít biết giáo lý, đi kết bạn với người lương nhiều. Kính chúc cha an mạnh. Phát diệm ngày 2 tháng Giêng năm 1984. Ơn đặc biệt mà phát diệm cho là phi thường, đó là thời Đức cha Tạo đã được tòa thánh bổ nhiệm 3 giám mục phó: Đức cha Giuse Lê Quý Thanh, Đức cha Giuse Nguyễn Thiện Khuyến, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến. Vào năm 1960, Đức cha mới tổ chức lại dòng bến thánh giá, thâu nhận đệ tử và cho khấn đơn. Ngày 11 tháng 10 năm 1962, có cuộc bầu bề trên và bề trên phó. Nhà dòng cũng thay đổi tu phục nhẹ nhàng phù hợp với công việc và điều kiện sinh sống. Năm 1965 và năm 1972, dòng bến thánh giá Lưu Phương bị bom đạn tàn phá. Năm 1988, các nữ tu mới trở lại nền nhà xưa gầy dựng lại cơ nghiệp. Ý thức rằng gia đình là nền tảng sứ đạo, nên Đức cha đã quan tâm đến người chủ gia đình. Họ là người có trách nhiệm giáo dục và giữ vững đức tin cho con cái. Năm 1990, ngài lập ra hội gia trưởng, có 7 điều lệ để giúp các gia đình sống đạo. Nội quy hội được ghi trong lịch địa phận. Ngài ấn định ngày thứ tư đầu tháng là ngày cầu nguyện cho gia đình. Về vật chất, Đức cha thích sống như giáo dân, có ngô ăn ngô, có khoai ăn khoai. Mấy chục năm chưa thấy được bát cơm trắng, đến năm 1979, tòa giám mục phát diệm vẫn còn an độn. Năm 1965 và năm 1972, hai lần khu nhà chung phát diệm và vùng phụ cận bị bom tàn phá. Dòng Lưu Phương nhà hát Kim Thanh, dòng Kính Trì Chính bị san bằng. Nhà thờ chính tòa bị hư nặng khúc giữa. Đức cha đã tu sửa lại phần hư hại của nhà thờ lớn theo điêu khắc như cũ. Hầu hết các nhà thờ khác trong giáo phận được tu sửa do tiền ngài cung cấp. Đức cha ưu tiên cho việc sửa nhà thờ, khó khăn nhất là tài chánh. Và ngài được con chiên quý mến nghe theo. Các dịp lễ bạc giám mục, vàng linh mục và kỷ niệm 100 năm xây dựng nhà thờ lớn dân kính Đức Mẹ Măng Côi là dịp giáo dân tỏ lòng quý mến và biết ơn người cha. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chấp thuận đơn thỉnh nguyện của Đức cha phát diệm
ban ơn toàn xá trong cả năm cho những ai đến viếng ngôi thánh đường chính tòa từ lễ Đức Mẹ Mân Côi ngày 7 tháng 10 năm 1990 đến ngày 7 tháng 10 năm 1991. Giáo dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia dịp kỷ niệm 100 năm xây cất nhà thờ chính 1891-1991. Trong 15 tháng có tới 400 phái đoàn khắp nơi trên toàn quốc đến viếng thăm, ước lượng hơn 1 triệu người đến lãnh nhận ơn toàn xá. Hãy đọc thư ngài viết gửi qua Paris sẽ rõ. Các đoàn hành hương ở địa phận miền Bắc vẫn tới điều điều, hầu như mỗi ngày, ngày 1-200, ngày 5-600, có ngày 2-3 ngàn. Còn giáo phận nhà thì các sứ lần lượt, cứ chủ nhật mỗi sứ về viếng tập thể. Tới nơi họ vào nhà chung, thăm hai đức cha, nghỉ ngơi uống nước, rồi xếp hàng như đi kiệu, vừa đi vừa hát, từ nhà chung qua sân nhà thờ phía trước, đến trước cửa nhà thờ viếng mộ cha sống. Vào cửa lớn, làm việc viếng nhà thờ có người hướng dẫn, sau dự thánh lễ, rồi đi tham quan. Các địa phận khác đến cũng làm giống như vậy. Tổ chức năm thánh kỷ niệm mừng nhà thờ phát diệm là công việc mới mẻ, chưa đâu làm, thế mà ngài đã mạnh dạn tổ chức, phải chăng do lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa của ngài? Đức cha Nguyễn Văn Yến đã trình bày về kết quả năm toàn xá trong bài giảng lễ bế mạc ngày 31 tháng 12 năm 1991 như sau. Biết bao nhiêu người nghỉ đạo đã ăn năn trở lại sau nhiều năm bỏ đạo, biết bao nhiêu người đã sống đạo tích cực hơn, biết bao người can đảm đương đầu với những khó khăn thử thách, biết bao người đã trở thành tông đồ nhiệt thành. Dịp lễ Ngọc Khánh Linh Mục năm 1997 của Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo, giáo dân hân hoan chung quanh Đức cha để tạ ơn và cầu nguyện cho ngài. Đức cha khiêm tốn thành thực viết thư kể lại cho cha Giuse Phạm Ngọc Khuê đang du học ở Paris như sau. Ở bên nhà, Đức cha phó, các cha và giáo dân tổ chức mừng ngày kỷ niệm của tôi lớn quá, tôi hơi ái ngại. Các sứ chia từng vùng cử đại diện về mừng, số đại diện mỗi lần cũng tới gần ngàn người. Về phát diệm, thấy người dân có nghèo, nhưng họ có lòng, hiếu khách và nhà cửa lớp lan, không thấy vết tích đổ nát. Chứng tỏ cha con chung lòng, đói khổ và vui sướng có nhau, đó là kỷ niệm đẹp nhất Đức cha kể lại. Phát diệm được sống và bao bọc trong tình thương của Thiên Chúa qua sự lèo lái của Đức cha Phaolô Bùi Chu Tạo suốt 42 năm, từ năm 1956 đến năm 1998. Những năm cuối đời, mặc dầu sức khỏe yếu kém, Đức cha vẫn làm việc như thường. Ngài kiên tâm trong chức vụ với bao khó khăn và gánh nặng trên hai vai. Từ ngày về hưu năm 1998, Đức cha yếu hẳn. Ngày 26 tháng 4 năm 2001, kỷ niệm 42 năm thụ phong giám mục, ngài ngã bệnh nặng. Và ngày 5 tháng 5 năm 2001, Đức cha được Chúa gọi về hết sức êm ái, để lại bao nhiêu luyến tiếc cho mọi người. Vào thứ Bảy trước Chúa Nhật mà cả giáo hội mừng ngày Chúa Chiên Lành. Sứ mạng của Thiên Chúa trao cho Đức cha, ngài đã làm tròn. Người mục tử nhân lành và đoàn chiên đã biết, yêu quý, lắng nghe và hy sinh cho nhau. Hai bên cùng chung lo lắng, thao thức làm sao có một đoàn chiên hiệp nhất. Thi hài Đức cha được chôn cất tại nhà thờ lớn phát diệm ngày 9 tháng 5 năm 2001. Bài viết của Phó tế Phạm Bá Nha. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
chiều hôm. Tạ ơn Chúa hồng ân chan chứa ngày đã thương ban cho đời con. Tình Chúa bao la chiều em, đời con có Chúa vẫn luôn ở bên. Bàn tay Chúa hằng luôn nâng đỡ từng bước con đi trong bình yên. Hòa lên khúc hát tạ ơn Thiên Chúa chi nhân, ngàn đời Chúa vẫn yêu con vô ngần. Đường trần gian khó tình yêu Thiên Chúa đã nâng, nguyện đời con mãi hiến dâng cho
đời sống con người là một hành trình dài tìm kiếm, tìm sự sống, tìm tình yêu, tìm hạnh phúc. Có những cuộc tìm kiếm chứa chan niềm hy vọng, lại có những khắc khoải mà suốt đời không thể lấp đầy. Người ta bôn ba đến những chân trời xa, tìm kiếm những điều mới lạ, nhưng vẫn khát khao trở về hòa mình trong nguồn cội dấu yêu. Khoa học đã quan sát thấy, mỗi năm, cứ đến mùa sinh sản, loài cá hồi lại thực hiện cuộc di trú hàng trăm hải lý. Bởi lẽ, loài cá này không sinh sản ở đại dương rộng lớn hay các vùng nước mặn, mà bơi về dòng suối ngọt, nơi chúng được sinh ra để đẻ trứng. Hành trình trở về thật vất vả gian lao, chúng phải bơi ngược dòng chảy tự nhiên để trở về quê hương. Trên đường về, chúng phải đối mặt với bao nguy hiểm, phải vượt qua thác gành với nỗi lo bị tiêu diệt. Những con cá không vượt qua thác được sẽ trở thành thức ăn cho loài ó biển. Những con vượt thác thành công thì gần như kiệt sức, nhưng nó vẫn cố gắng hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất đời mình. Đó là đi tìm con đực, giao hợp, đẻ trứng, và cuối cùng là chết một cách yên bình ở chính nơi mình sinh ra. Khi mùa xuân đến, đàn cá con lại trôi theo dòng nước tiến ra biển, bắt đầu hành trình cuộc đời mới. Quý vị và các bạn thân mến, cá hồi là loài cá tượng trưng cho tình yêu quê hương nguồn cội. Bất luận đi xa đến đâu, nó cũng tìm cách trở về nguồn cội. Tận sâu trong tâm thức con người cũng luôn khắc khoải một câu hỏi: tôi là ai? Tôi được hiện hữu như thế nào? Cùng đích của cuộc đời là ở đâu? Vũ trụ, nhân loại này do đâu mà có? Ai là người cầm trịch những điều kỳ diệu ấy? Tư duy phương Tây cho rằng, nước là nguyên lý đầu tiên phát sinh ra vạn vật và con người. Nước lưu chuyển mà tạo thành vạn vật, bồi đắp sông ngòi, nuôi dưỡng cỏ cây, muôn thú. Còn người phương Đông lại quan niệm vũ trụ này do hai cực âm dương tương giao hòa hợp, biến dịch không ngừng mà tạo thành. Vạn vật sinh sôi nảy nở cách huyền bí và quyến rũ. Ta chào đón ngày mới với ánh bình minh tươi sáng, vòng thời gian bất tuyệt với những chu kỳ tiếp nối nhau, vừa duy trì cái cũ vừa tạo ra cái mới. Bao nhiêu xuân qua, hạ tới, đông tàn, bao nhiêu hỗn độn, cuồng dại, cứ thổi qua trần thế. Trong cõi sâu thẳm tâm hồn, con người cảm nhận có một đấng tạo thành tài tình. Thuở ấy chưa có hữu, cũng không có vô, chưa có khí, chưa có bầu trời. Có gì bao phủ, có gì chở che, phải chăng là nước? Nước sâu khôn dò, thuở ấy chưa có sự chết, cũng không có bất tử, chưa có gì phân biệt ngày và đêm. Nhất thể ấy không hơi thở, chỉ hô hấp bằng nội lực. Rồi tình yêu ban đầu xuất hiện, tình yêu là mầm mống ban sơ của tinh thần. Các thi nhân tìm thấy trong suy tư, mối liên hệ trong vô có hữu. ai biết nó và ai dám hỏi, từ đâu sinh ra, tạo vật từ đâu có. Các thần linh ra đời sau tạo vật, vậy ai hay sáng tạo có từ đâu? Hỡi nguồn gốc đầu tiên trong cuộc sáng tạo này, người tạo tác hay không tạo tác? Hỡi con mắt trên cao theo dõi thế gian này, hẳn người biết, biết đâu người chẳng biết. Thiên Chúa là thực tại tuyệt đối, là cái ngã bao trùm phủ lấp vũ trụ đại đồng. Người vẫn tồn tại hằng cửu vượt thời gian, không gian và ý tưởng con người. Người vô hạn chẳng phải vì không bị giới hạn, mà người là nền tảng của tất cả những điều hữu hạn. Người hằng cửu không phải trái ngược với cái nhất thời, mà là thực tại luôn hiện hữu ở mọi vật trong thời gian. Đối với Chúa, không có khái niệm quá khứ hay vị lai. Người luôn là hiện tại. Để lĩnh hội được thực tại tuyệt đối, ta phải rũ bỏ mọi khái niệm của thế giới hiện tượng. Ta không thể đạt được người qua trí tuệ và kiến thức, nhưng qua thực nghiệm tâm linh, qua sự gần gũi thiết thân với Chúa. Đừng dùng ngôn từ hay ý niệm đặt tên cho đấng sáng tạo, bởi người vượt lên khỏi thế giới ảnh tượng. Thiên Chúa là huyền nhiệm khôn dò khôn thấu, chỉ trong Đức Giêsu mầu nhiệm Thiên Chúa mới được vén mở một cách trọn vẹn. Vì thế, khi lắng nghe và thực hành lời Chúa Giêsu dạy, con người sẽ được khơi mở để nhận biết sự hiện diện đầy yêu thương của Thiên Chúa. Lạy Chúa, giữa dòng đời ngược xuôi muôn hướng, xin cho chúng con biết trở về với Chúa là nguồn cội sự sống. Xin đừng để con lạc trôi giữa vòng xoáy lợi danh lạc thú, nhưng biết phân định hướng đi cho hành trình mới. Nơi ấy có Chúa là nguồn hạnh phúc bình an đích thực. Amen.
Cho đời con từng giây phút nguyện xin dâng Chúa hòa khúc tri ân Ngài ban, nguyện nương trao dâng đời con dù bao gian khó vẫn tâm cậy tin, nguyện yêu Chúa ngàn năm luôn mãi lời hứa trung thiên không ngàn phai. Hòa lên khúc hát tạ ơn Thiên Chúa chi nhân, ngàn đời Chúa vẫn yêu thương vô ngần. Đường trần gian khó mình yêu Thiên Chúa đã nâng, nguyện đời con mãi hiến dâng cho Ngài. Đời Chúa vẫn yêu thương vô ngần, đường trần gian khó tình yêu Thiên Chúa đã đấng, nguyện đời con mãi hiến dâng cho Ngài. Đường trần gian khó tình yêu Thiên Chúa đã đấng, nguyện đời con mãi hiến dâng cho Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.